thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 27 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Chiến dịch giờ trái đất năm nay, tỉnh Thái Nguyên đã hưởng ứng bằng hành động biểu trưng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong một giờ. Và Thái Nguyên đã tiết kiệm được trên 20.000 kWh điện trong chiến dịch này.
Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên khai mạc hội thi chọn lao động giỏi lần thứ 48. Tại hội thi lần này, 136 tập thể và cá nhân đã tham gia thi chọn lao động giỏi.
Xác định rõ vùng trọng điểm, cực tăng trưởng của tỉnh trong thu hút đầu tư, nên trong thời gian qua, các cấp ủy đảng ở thành phố Thái Nguyên đã tăng cường vai trò lãnh đạo trong công tác giải phóng mặt bằng, nên nhiều dự án đã và đang triển khai thuận lợi, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối 25 tháng 3, cùng với 63 tỉnh thành cả nước, nhân dân Thái Nguyên đã hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong 1 giờ, từ 20:30 đến 21:30. Đây là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF từ năm 2007. Đến nay, có 172 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 thành phố đã tham gia hưởng ứng. Kết quả, tỉnh Thái Nguyên đã tiết kiệm được 20.300 kWh điện trong chiến dịch này. Chiến dịch giờ trái đất 2017 tại Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương chỉ đạo dưới sự tổ chức của Tổng cục Năng lượng cùng sự hỗ trợ của một số đơn vị liên quan. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là nhà tài trợ đồng hành của chiến dịch trong 9 năm liên tiếp. Chiến dịch giờ trái đất 2017 chính thức được lan tỏa từ sự kiện khởi động tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào ngày 5 tháng 3. Sự kiện đã thu hút đông đảo sinh viên của nhiều trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhiều tình nguyện viên tham gia. Tiếp đó, hàng loạt hoạt động hưởng ứng đã diễn ra tại khắp các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ góp phần tiết kiệm một phần sản lượng điện tiêu thụ, chiến dịch giờ trái đất 2017 đã góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả của người dân, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Tại Thái Nguyên, tỉnh đoàn phối hợp với Điện lực Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tổ chức chương trình lễ hội tắt đèn, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với gần 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Cùng với đó là nhiều chương trình tuyên truyền thiết thực nhằm nâng cao ý thức về việc sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm.
Với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về bệnh dại và các biện pháp phòng chống bệnh dại, bảo vệ sức khỏe và tính mạng con người, ngày 26 tháng 3, thành phố Thái Nguyên tổ chức tiêm đồng khởi vaccine phòng dại cho đàn chó. Các đồng chí lãnh đạo chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và các cơ quan chuyên môn của tỉnh và thành phố đã thành lập các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm phòng dại tại các điểm tiêm phòng trên địa bàn thành phố. Để thành phố Thái Nguyên là địa bàn an toàn về bệnh dại, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã phường triển khai kế hoạch tiêm phòng dại cho đàn chó xuống các tổ dân phố, cử cán bộ xuống tận hộ gia đình, rà soát thống kê lập danh sách đàn chó nuôi trên địa bàn. Ngoài bố trí 270 điểm tiêm tại 27 phường xã để người dân đưa chó đi tiêm thuận lợi, thành phố còn hỗ trợ các điểm tiêm gồm phích đựng đá bảo quản vaccine, xi lanh và kim tiêm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân đều chủ động chấp hành việc tiêm phòng dại cho đàn chó. Ngay trong buổi sáng, toàn thành phố đã tiêm phòng cho trên 21.000 con và vượt kế hoạch tỉnh giao. Để đảm bảo cho chủ nuôi cũng như thú y viên trong quá trình tiêm phòng dại cho đàn chó, các địa phương đề xuất tỉnh, thành phố trang bị dọ mõm cho các điểm tiêm. Những con chó chưa đủ tuổi tiêm phòng, chó ốm, chó chửa sẽ được thành phố tiến hành tổ chức tiêm bổ sung vào tháng 9 năm 2017.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng 26 tháng 3 tại Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc hội thi chọn lao động giỏi lần thứ 48 năm 2017. Hội thi năm nay thu hút 114 cá nhân và 22 tập thể đến từ 12 đơn vị trực thuộc công ty. Ngay trong ngày đầu khai mạc, các thí sinh đã bước vào phần thi lý thuyết gồm các nội dung về hiểu biết ngành nghề và công việc mình đang làm. Thời gian làm bài cho phần thi lý thuyết là 120 phút. Các thí sinh đạt điểm yêu cầu ở phần thi lý thuyết tiếp tục được tham dự phần thi thực hành. Phần thi thực hành sẽ được tổ chức tại các phân xưởng và kéo dài đến trước tháng 11 năm 2017. Riêng đối với phần thi tập thể, các đơn vị sẽ tổ chức thao diễn tại đơn vị trước ngày 20 tháng 11. Được biết, những cá nhân đạt giỏi toàn diện, đạt từ 8 điểm trở lên đối với mỗi phần thi lý thuyết và thực hành sẽ được xét nâng bậc trước thời hạn mà không cần phải thi nâng bậc. Nói về kỳ thi tuyển này, ông Đào Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi chọn Lao động Giỏi, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết.
Thông qua cái hội thi thì với cái mục đích ý nghĩa đó là ôn lý thuyết, luyện tay nghề, rèn tác phong cho đoàn viên thanh niên và cán bộ công nhân viên chức trong công ty. Sau khi ghi lý thuyết tại trường Chu Văn An thì các đồng chí cũng sẽ được tiếp tục quay trở về đơn vị và sẽ tiếp tục thi vào các cái nghề mà các đồng chí đang thực hiện trên mỗi cái cương vị công tác. Và năm nay là có 34 nghề đối với các thí sinh lao động giỏi trong toàn công ty.
Đây là hội thi được Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức thường niên với mục tiêu gắn sản xuất với tiết kiệm triệt để nguyên nhiên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, tăng khả năng của thép TISCO trên thị trường. Qua hội thi góp phần đào tạo tại chỗ và xây dựng đội ngũ thợ lành nghề, nòng cốt của đơn vị và công ty, đáp ứng yêu cầu của công ty trong tình hình mới.
Ngày 26 tháng 3, Chi đoàn Thanh niên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình về nguồn với chủ đề Theo dấu chân người. Đây là chương trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên đỉnh Đèo Xe thuộc xã Phú Đình, huyện Định Hóa, đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ, người đã sáng lập và rèn luyện Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ghi nhớ công ơn của người, các đoàn viên thanh niên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố nguyện ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành những đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tiếp đó, đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Đài Truyền thanh huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang hành trình đến thăm lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22 tháng 8 năm 1945, để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Chính tại nơi này, ngày 4 tháng 6 năm 1945, Bác Hồ đã triệu tập hội nghị cán bộ để chuẩn bị thành lập khu giải phóng, quân giải phóng, tiến tới quốc dân đại hội tổng khởi nghĩa. Chính từ căn lán đơn sơ trên khu rừng Nà Nưa, với những nhận định đúng đắn, những quyết sách kịp thời, táo bạo về thời cơ cách mạng, Bác Hồ đã chỉ đường cho toàn dân vươn tới một bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử vĩ đại. Từ bước ngoặt đó, dân tộc Việt Nam đã chấm dứt những ngày tháng nô lệ, bước sang kỷ nguyên độc lập tự do. Được nghe hướng dẫn viên kể về cuộc sống, hoạt động của Bác, đoàn viên thanh niên của hai đơn vị thấy được những khó khăn vất vả mà Bác và các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng lúc bấy giờ đã trải qua. Từ đó, mỗi đoàn viên thanh niên càng thấy trách nhiệm phải phấn đấu xây dựng, bảo vệ những thành quả cách mạng này, góp phần nhỏ bé để xây dựng đất nước ngày càng văn minh, hiện đại, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Đoàn cũng đã đến thăm di tích lịch sử cây đa Tân Trào, đỉnh Tân Trào. Dưới mái đỉnh này, ngày 16 tháng 8 năm 1945, đã họp quốc dân đại hội để quyết định lệnh tổng khởi nghĩa, 10 chính sách lớn quy định quốc kỳ, quốc ca và cử ra một chính phủ lâm thời. Qua chương trình về nguồn nhằm tạo môi trường để đoàn viên thanh niên tại chi đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho từng đoàn viên thanh niên và góp phần phát huy lòng tự hào về truyền thống của dân tộc, uống nước nhớ nguồn.
Sáng 25 tháng 3, Đoàn Phường Đồng Quang tổ chức chương trình Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2017, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Trong ngày làm việc này, mọi người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thuộc Ủy ban Nhân dân phường sẽ được các cán bộ công chức đang sinh hoạt tại chi đoàn cơ quan Ủy ban Nhân dân phường hướng dẫn và tư vấn giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo đúng quy định pháp luật, nhanh gọn và thuận tiện. Ngoài ra, đoàn phường cũng tham mưu Ủy ban Nhân dân phường tập trung xử lý các văn bản, thủ tục hành chính còn tồn đọng và đảm bảo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân phường. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của Đoàn Phường Đồng Quang góp phần phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức trẻ trong cải cách thủ tục hành chính nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, dân chủ, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong ngày thứ 7 tình nguyện này, Đoàn Phường Đồng Quang đã giúp đỡ hàng chục lượt người đến giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực tư pháp, chứng thực, văn hóa xã hội.
Chiều 25 tháng 3, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh tưng bừng tổ chức Ngày hội Nói Tiếng Anh năm học 2016-2017. Ngày hội có sự tham gia của đông đảo các em học sinh cùng các thầy cô giáo trong toàn trường, đại diện các nhóm, câu lạc bộ tiếng Anh cùng các giảng viên thuộc khoa ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên. Tại ngày hội, hơn 30 học sinh đại diện cho các khối học, chia làm 3 đội đã lần lượt trải qua các phần thi, gồm chào hỏi, giới thiệu về các thành viên trong đội, trả lời nhanh các câu hỏi và thi năng khiếu. Ở mỗi phần thi, các đội đều sử dụng vốn từ tiếng Anh khá thành thạo, nhất là trong phần thi trả lời nhanh các câu hỏi. Ở phần thi này, mỗi đội phải trả lời nhanh 15 câu hỏi bằng tiếng Anh trong thời gian sớm nhất. Nội dung các câu hỏi xoay quanh các kiến thức tổng quan về xã hội, phù hợp với trình độ học tập và khả năng giao tiếp của các em học sinh. Đặc biệt trong phần thi năng khiếu, dưới hình thức sân khấu hóa, Các đội thi đã đem đến cho người xem nhiều tiết mục múa, hát, kịch bằng tiếng Anh rất ấn tượng và đặc sắc. Được biết, ngoài việc tổ chức ngày hội nói tiếng Anh, trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh cũng đã tổ chức thành công nhiều chương trình ngoại khóa, các chuyên đề tiếng Anh để thầy và trò nhà trường cùng tham gia. Nhờ đó, chất lượng đào tạo, trình độ học tiếng Anh trong nhà trường ngày càng được nâng cao. Ngày hội nói tiếng Anh không chỉ làm phong phú thêm các hoạt động ngoài giờ học, mà đã trở thành diễn đàn giao lưu học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm lẫn nhau, giúp học sinh củng cố kiến thức đã học, thúc đẩy khả năng sử dụng tiếng Anh ngày càng hiệu quả. Qua đó giúp các em học sinh có thêm cơ hội để hoàn thiện và chuẩn hóa cách phát âm tiếng Anh của bản thân.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có nhiều dự án được triển khai tại nhiều địa phương, có thể kể đến nhiều dự án trọng điểm có quy mô giải phóng mặt bằng lớn đã và đang được triển khai như dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên Inepco Thái Nguyên, dự án xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài. Các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, dự án xây dựng nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, tại các phường xã còn có nhiều dự án khác như xây dựng các khu dân cư, khu đô thị. Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án công trình trọng điểm luôn là một nhiệm vụ phức tạp và khó khăn nhất bởi liên quan nhiều đến lợi ích của người dân. Tuy nhiên, do có sự lãnh đạo đúng đắn của cấp ủy đảng, sự ủng hộ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người dân, nên nhiều dự án trên địa bàn thành phố đã và đang được triển khai thuận lợi.
Phường Quang Trung, một trong những phường trung tâm thành phố, đã và đang có nhiều dự án được triển khai xây dựng, góp phần quan trọng vào thay đổi diện mạo của thành phố Thái Nguyên, như dự án đường Việt Bắc, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đê Màu Bạch, dự án mở rộng đường ga Thái Nguyên, dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố, đường Bắc Sơn kéo dài, dự án xây dựng khu đô thị Việt Bắc, dự án xây dựng khu tái định cư đường Việt Bắc, v.v. Trao đổi với bà Tạ Thị Đào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường được biết, để thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng chức năng thẩm quyền của đơn vị cấp phường, Đảng ủy phường đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp trong triển khai thực hiện. Hàng năm, Đảng ủy cũng đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về việc lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách của nhà nước trong việc thu hồi đất, thực hiện các dự án. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường xây dựng đề án về nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn phường Quang Trung giai đoạn 2016-2020, và đề án này đã được Hội đồng Nhân dân phường thông qua.
Và chúng tôi cũng xác định công tác giải phóng mặt bằng, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn liền với việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cho nên cần có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất giữa các cấp ủy đảng, chính quyền từ phường đến các tổ dân phố. Nên Ban chấp hành Đảng bộ phường đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện do đồng chí Bí thư Đảng ủy phường làm trưởng ban. Và hàng năm thì ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng. Đảng ủy cũng đã phân công và cụ thể nhiệm vụ cho cán bộ Ủy ban Nhân dân, cho cán bộ công chức chuyên môn, đồng thời huy động được sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức tự giác và gương mẫu tiên phong trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng. Với cái phương châm là tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính, cho nên là những cái tồn tại phát sinh ở cơ sở thì dần dần được tháo gỡ và tạo cái sự đồng thuận của mọi người dân. Và các dự án trên địa bàn thì đã được hoàn thành và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Chính sự vào cuộc sát sao của cấp ủy đảng nên trong thời gian qua, các dự án lớn đã hoàn thành như dự án đường Việt Bắc giai đoạn 1 có chiều dài qua địa phận phường là 1,7 km, 234 hộ dân thuộc 5 tổ dân phố phải thực hiện thu hồi đất. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đê Màu Bạch kết hợp làm đường vào Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và khu trung tâm ký túc xá sinh viên Đại học Thái Nguyên có 128 hộ phải thực hiện thu hồi đất. Dự án mở rộng đường ga Thái Nguyên có 220 hộ ảnh hưởng. Đối với dự án này không có kinh phí bồi thường hỗ trợ. Phường Thịnh Đán cũng là một trong những địa phương có nhiều dự án đã và đang được triển khai xây dựng. như dự án khu dân cư số 6, số 9, số 10, dự án đường Bắc Sơn kéo dài, dự án nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện các dự án này, Đảng ủy phường đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề về việc lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách của nhà nước trong việc thu hồi đất thực hiện dự án. Ngay sau khi có nghị quyết, cả hệ thống chính trị của phường đã tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn. Hiện nay, khu dân cư số 5, số 6, giai đoạn 2, giai đoạn 3 và số 9 tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, đang tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để những vướng mắc tại khu dân cư số 10, sớm bàn giao 100% mặt bằng cho chủ dự án. Chi bộ tổ 19 có trên 30 hộ dân bị ảnh hưởng của khu dân cư số 10. Ngay sau khi có nghị quyết của Đảng ủy phường, cấp ủy chi bộ cũng xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố chấp hành chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư. Ông Dương Đức Thắng, bí thư chi bộ tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi lĩnh hội và nghe công bố quyết định thì về có chi ủy chúng tôi là có họp dự thảo cái nghị quyết chuyên đề về giải phóng mặt bằng hưởng ứng đối với chủ trương của nhà nước. Thế thì cũng bám vào cái mục đích này thì là tập trung vào lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, chấp hành chủ trương chính sách giải phóng mặt bằng khu dân cư số 10. Sau đó rồi là tiến hành triển khai ở ban công tác mặt trận với các cái đoàn thể chính trị xã hội để vào cuộc. Thế vai trò của từng cấp hội, từng chi hội là bám sát đối với hội viên của mình. Tổ dân phố bám sát chung là đối với tư tưởng của nhân dân. Tham mưu cho cấp ủy, đảng ủy và ủy ban nhân dân phường từng bước để gặp gỡ, nắm bắt tư tưởng của nhân dân. Thế từ đó thì từng bước là đồng thuận đối với chủ trương của nhà nước.
Xác định dự án đường Hồ Nị Cốc là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của thành phố nói riêng, nên Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo cấp ủy đảng các xã, phường nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án trên phải nêu cao vai trò lãnh đạo. Vì vậy, đảng ủy 5 xã phường liên quan đến dự án gồm Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quyết Thắng và Phúc Xuân đều đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chấp hành chính sách của nhà nước trong việc thu hồi đất thực hiện dự án. Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động nhân dân tiến hành công tác thống kê, kiểm đếm, nhận tiền đền bù để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Chính vì vậy, nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng đều đồng thuận nhất trí với chủ trương của tỉnh và thành phố, nhanh chóng thực hiện các bước sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Ông Nguyễn Tiến Chữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cho biết, dự án đường Hồ Nị Cốc được xác định là dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố. Dự án có chiều dài toàn tuyến 9,5 km, điểm đầu giao đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối là xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân. Tổng số hộ ảnh hưởng trong quy hoạch dự án là 1.644 hộ, trong đó trên 870 nóc nhà phải di rời. Tính đến ngày 22 tháng 3 năm 2017, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã triển khai thực hiện công tác thống kê thu hồi đất đến 1.644 hộ gia đình cá nhân, đã phê duyệt chi trả 626 tỷ đồng của 436 hộ và 3 đơn vị, tổ chức với diện tích giải phóng mặt bằng là 57 ha thuộc địa phận xã Quyết Thắng, phường Thịnh Đán, phường Quang Trung. Thành phố đã bàn giao cho doanh nghiệp Xuân Trường trên 2 km phần đường từ cổng Tam Quan, phường Thịnh Đán đến sau chùa Làng Cả, xã Quyết Thắng. Hiện nay doanh nghiệp đang tiến hành thi công. Công tác giải phóng mặt bằng có được sự thuận lợi là do có sự lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy đảng, nên công tác giải phóng mặt bằng khá thuận lợi.
Hiện nay là các đồng chí bí thư đảng ủy các phường xã, trưởng ban giám sát giải phóng mặt bằng các phường xã là vào cuộc rất tích cực và đồng bộ, chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời là giải quyết tốt cái công tác tiếp dân và giải quyết các cái đơn thư đề nghị của nhân dân ngay từ cơ sở, và dự kiến là từ nay đến cuối tháng 3 sẽ cơ bản giải phóng xong cái mặt bằng ở địa bàn của chung.
Trong các dự án lớn được triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố, thì dự án nghĩa trang An Lạc Viên Edeco Thái Nguyên với quy mô dự án gần 28 ha với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng được đánh giá là một điển hình trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Thực hiện dự án có trên 150 hộ dân của ba xóm là Lượt 1, Lượt 2 và Nhân Hòa, xã Thịnh Đức bị ảnh hưởng. Theo kế hoạch thì việc giải phóng mặt bằng đến tháng 11 năm 2016 mới hoàn thành. Song với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên nên công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện rất nhanh chóng. Chỉ sau gần 2 tháng thực hiện thống kê kiểm đếm, đền bù và bố trí tái định cư, thành phố Thái Nguyên đã có mặt bằng sạch bàn giao cho nhà đầu tư trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra. Ông Đỗ Thành Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Indeco, chủ đầu tư dự án, đánh giá cao công tác này.
Cái dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên là cái dự án mà tôi nghĩ không nghĩ mà nó lại mọi kỳ vọng lại thuận lợi và nhanh như thế. Đặc biệt là nhất là nhân dân ở cái vùng trong dự án đã xuống tham quan, và sau khi tham quan về thì nhân dân đã rất là đồng tình và giải phóng mặt bằng chỉ trong có 1 tháng là bà con đã ủng hộ và đã di chuyển bàn giao lại mặt bằng cho dự án.
Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cho biết, công tác giải phóng mặt bằng được cấp ủy Đảng của thành phố xác định là một khâu rất quan trọng để thu hút các nhà đầu tư đến với thành phố. Chính vì vậy, cấp ủy thành phố Thái Nguyên đã có sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Nói về vai trò lãnh đạo chỉ đạo và kinh nghiệm của Đảng bộ thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết.
Trong nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 thì có nêu ra 3 cái khâu đột phá. Trong đó có một cái là đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên hướng tới văn minh hiện đại là một trong những khâu đột phá phát triển thành phố. Và với quan điểm như vậy thì thành phố Thái Nguyên đã thực hiện là cái chính sách là trải thảm đỏ để kêu gọi thu hút đầu tư. Cho nên trong một vài năm vừa rồi thì rất nhiều cái dự án lớn, các công trình trọng điểm đã được thu hút đầu tư vào địa bàn thành phố Tây Nguyên. Và một trong vấn đề đặt ra là cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là một trong những khâu mà khó khăn và nặng nề nhất của cấp ủy và chính quyền thành phố. Cho nên đấy là một trong những cái công tác chỉ đạo là thành phố đã tập trung và làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cái phối hợp giữa mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội với chính quyền từ thành phố đến cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ được cái quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình đối với cái sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Và một cái quan điểm nữa ấy là khi thực hiện chính sách này ấy, chúng tôi làm đúng cái quan điểm của Đảng và nhà nước, đến nơi ở mới bằng và hơn nơi ở cũ. Cho nên người dân rất phấn khởi và thực hiện một cách dân chủ, công bằng, công khai. Đấy, mọi người dân, các hộ đều được bình đẳng. Và khi đã thực hiện được cái quan điểm này rồi thì sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo vận động nhân dân để thực hiện. Thì là cấp ủy phải là lãnh đạo thống nhất về một quan điểm về tư tưởng. Sau đó thì là tập trung lãnh đạo chỉ đạo, lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân từ thành phố cho đến xã rồi đến khu dân cư để thống nhất cái quan điểm lãnh đạo chỉ đạo của thành phố cũng như là cái thực hiện chính sách của Đảng nhà nước về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và cả hệ thống chính trị vào cuộc. Và lần này chúng tôi làm thì nó sâu rộng là xuống đến khu dân cư và mọi người dân đều làm công tác dân vận.
Nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, sát sao, kịp thời cùng với những quyết sách hợp lòng dân trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư của thành phố Thái Nguyên nên thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố có mức đầu tư lên đến vài nghìn tỷ đồng đã được khởi công xây dựng, như dự án đường Hồ Nị Cốc, các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, dự án đường Việt Bắc, v.v. Cùng với đó, có nhiều khu dân cư, khu đô thị và các dự án xã hội khác cũng được đầu tư xây dựng. Chính vì vậy, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, dần làm thay đổi bộ mặt đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị loại 1. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng và Quản lý đô thị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Phần còn lại, danh sách các đơn vị đã nộp ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ lũ lụt năm 2016-2017. 71. Trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng 1.250.000 đồng. 72. Trường trung học cơ sở Túc Duyên 1.245.000 đồng. 73. Trường mầm non Tân Cương 880.000 đồng. 74, trường Trung học cơ sở Hương Sơn 840.000 đồng. 75, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thịnh Đán 25.413.000 đồng. 76, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phúc Trìu 2.434.000 đồng. 77, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quang Vinh 25.419.000 đồng. 78, trường Mầm non Mùng 1 tháng 5 thành phố 1.750.000 đồng. 79, trường Tiểu học Lê Văn Tám 1.460.000 đồng. 80, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng 30.000 đồng. 81, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Cao Ngạn 16.107.000 đồng. 82, trường Tiểu học Phúc Xuân 672.000 đồng. 83, trường Tiểu học Cam Xá 550.000 đồng. 84, trường Mầm non Bệnh viện Đa khoa 930.000 đồng. 85, trường Tiểu học Tân Thành 2 1.150.000 đồng. 86, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Túc Duyên 870.000 đồng. 87, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quyết Thắng 22.584.000 đồng. 88, trường Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập 830.000 đồng. 89, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quang Trung 72.095.000 đồng. 90, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quan Triều 3.000.000 đồng. 91, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Túc Duyên 1.970.000 đồng. 92, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tân Long 1.200.000 đồng. 93, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phú Xá 18.011.000 đồng. 94, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tích Lương 22.250.000 đồng. 95, trường Tiểu học Độc Lập 1.920.000 đồng. 96, trường Tiểu học Tân Cương 700.000 đồng. 97, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoàng Văn Thụ 33.150.000 đồng. 98, trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên 20.000 đồng. 99, trường Trung học cơ sở Trương Vương 1.645.000 đồng. 100, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng 16.405.000 đồng. 101, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng 6.425.000 đồng. 102, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập 18.000 đồng. 103, trường Mầm non Tân Long 3.087.000 đồng.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167K Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba, và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vicoba, và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803 656 989 và số điện thoại 02803 653 989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, chỉ từ 22.000 đồng một lốc để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, dinh dưỡng mỗi ngày, mức giá hợp lý.
Có rất là nhiều mẹ đã hỏi tôi là trẻ thì có thể phát hiện những kỹ năng gì qua các trò chơi. Tuần sau tôi và bác sĩ Anh Sơn cùng với MC Thành Văn sẽ có những cái chia sẻ rất lý thú với các thính giả về chủ đề này.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe, phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ hai thứ tư, phát lại cùng khung giờ thứ ba thứ năm, tần số 106,5 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, chỉ từ 22.000 đồng một lốc, đẹp toàn bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh. Giữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, dinh dưỡng mỗi ngày, mức giá hợp lý.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.